bản tin chi tiết tối 12 tháng Giêng do Nguyễn An và Mạc Lâm trình bày.
Tiến độ thi công về nhà máy lọc dầu Dung Quất được xem là đạt kế hoạch xây dựng. Theo ông Đinh Văn Ngọc, Phó ban dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết, từ ngày 25 tháng 2 sắp tới, nhà máy sẽ cho ra lò sản phẩm thương mại đầu tiên. Ông cũng khẳng định rằng các toán kỹ sư và công nhân xây dựng nhà máy vẫn đạt đúng tiến độ hàng ngày. Theo bộ phận kỹ thuật của nhà máy Dung Quất cho biết là nếu chậm trễ trong vòng một ngày, thì mức thiệt hại sẽ lên đến 500.000 Mỹ Kim, tương đương với 8 tỷ rưỡi đồng Việt Nam. Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện là nhà máy có quy mô lớn nhất Việt Nam. Hiện nay, nó được xây dựng trên tổng diện tích 800 hectare, trong đó có hơn 300 hectare nằm trên mặt đất và hơn 400 hectare nằm trên mặt nước biển. Dự kiến trong những ngày đầu năm 2009, nhà máy sẽ đạt từ 60 cho đến 68% công suất, tương đương với khoảng 4 triệu tấn một năm, và đến tháng 8 sẽ đạt 100% công suất để cho ra lò 6 triệu 300 tấn sản phẩm.
Sóng lớn làm sập nhà người dân ven biển miền Trung. Theo tin của AFP thì ngày hôm nay loan tải có ít nhất 69 ngôi nhà nằm ven bờ biển thuộc tỉnh Bình Thuận, thành phố Phan Thiết, đã bị hư hại hoàn toàn khi những đợt sóng cao hơn 3 mét đập vào. Hàng trăm người dân không còn nơi trú ẩn và sóng cũng kéo theo mọi vật dụng cần thiết trong gia đình của họ. Những con sóng cao bất ngờ này xuất hiện vào dịp cận Tết, làm cho sinh hoạt của họ càng thêm khó khăn hơn. Chính quyền địa phương đã cấp thời gửi các đơn vị quân đội tới nơi để giúp người dân khắc phục những thiệt hại. Giới chức thẩm quyền lo ngại rằng trong những ngày tới sẽ xuất hiện thêm nhiều đợt sóng lớn tiếp theo, sẽ gây mức thiệt hại tăng lên nhiều hơn nữa. Theo tin mới nhất, đã có hơn 200 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn, nhưng rất may là không có trường hợp thiệt hại và người nào được báo cáo.
Tổ chức Lương Đông Thế giới dự báo là gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay sẽ có ảnh hưởng tích cực do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính toàn cầu. Dự báo này được đưa ra trong ngày hôm nay cho biết là các nước bị khủng hoảng tài chính có khuynh hướng tích trữ gạo nhằm tăng khả năng an toàn lương thực cho người dân, và điều này sẽ có lợi cho các nước xuất khẩu. Tổ chức này cho rằng số lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể sẽ tăng lên 5 triệu tấn trong năm 2009. Cũng theo tổ chức này, thì trong năm 2009, tuy giá gạo không tăng như là năm ngoái, nhưng vẫn tiếp tục ở mức cao so với các năm khác. Một điểm lợi khác của nhà nông Việt Nam là giá phân bón và các vật tư nông nghiệp hiện đang giảm tới 50%, trong khi giá xuất khẩu không giảm. Đó sẽ là một mối lợi lớn cho nông dân. Tuy nhiên, Tổ chức Lương Đông Thế giới lo ngại rằng các hợp đồng bán gạo của Việt Nam ký kết với các nước sẽ không kịp thời vụ nếu không nhanh chóng thực hiện ngay từ bây giờ.
Hà Nội Mew có thể sẽ kiện Bộ Y tế vì đã đưa những thông tin sai lạc về sữa nhiễm melamine. Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội đang xem xét để kiện Bộ Y tế Việt Nam về những thông tin mà bộ này đưa ra trước đây cho rằng sữa của công ty này có khả năng nhiễm melamine, và do đó công ty Hà Nội Mew đã thất thu hàng trăm tỷ đồng do không thể tiêu thụ được sữa của mình. Người nông dân nuôi bò sữa cung cấp cho công ty cũng trở nên trắng tay vì không bán được sữa. Họ đã liên tục đổ sữa ra ngoài đường do không ai dám mua, và số lượng dự trữ sữa tươi lên đến hàng chục tấn mỗi ngày. Tổng giám đốc Hà Nội Mew cho rằng Bộ Y tế đã kiểm nghiệm sữa công ty thiếu chính xác, do đó kết luận này gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho công ty.
Hai trong số 8 bị cáo của vụ giáo sư Thái Hà đã nộp đơn kiện báo Hà Nội Mới và Đài Truyền hình Hà Nội vì đã đưa tin sai lạc. Mạc Lâm có thêm chi tiết.
Bà Ngô Thị Dung, 54 tuổi, và bà Nguyễn Thị Việt, 60 tuổi, xác nhận rằng đã chính thức nhờ công ty luật pháp quyền của luật sư Lê Trần Luật gửi đơn khởi kiện hai cơ quan truyền thông này về tội danh đưa tin sai sự thật. Trong phiên tòa ngày 8 tháng 12 mới đây, cả hai bà Dung và Việt cùng 6 bị cáo khác không ai đồng ý với bản án tù treo của tòa đưa ra, và bản thân nhiều người quyết định kháng án lên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, trong buổi phát hình cùng ngày, Đài Truyền hình Hà Nội VTV đã đưa tin là các bị cáo đã nhận rõ hành vi vi phạm của mình. Còn tờ Hà Nội Mới thì loan tin rằng, tại tòa, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận mình đã có hành vi vi phạm pháp luật. Hai bà Dung và Việt khẳng định tại phiên tòa rằng, hai bà chỉ cầu nguyện và đập bỏ bức tường xây dựng trái phép trên đất của giáo hội là hành động đúng đắn, không vi phạm pháp luật, và cả 8 người đều kháng án lên tòa sơ thẩm, do đó không có việc cúi đầu nhận tội như hai cơ quan truyền thông của Hà Nội đưa tin. Chúng tôi được bà Ngô Thị Dung xác nhận việc này qua cuộc điện đàm ngắn vào chiều hôm nay như sau.
chúng tôi muốn là khởi kiện lại là vì cái nói sai sự thật, bởi tòa báo là nó nói sai sự thật này, nó nói chúng tôi là 8 bị can là đã cúi đầu nhận tội, nhưng chúng tôi đâu có nhận tội gì, chúng tôi có sai trái gì đâu mà chúng tôi nhận tội đâu ạ. Từ hôm 23-24 Noel mà đến một tuần sau mà không thấy thì chúng tôi bắt đầu có đơn khởi kiện mà không có đính chính lại á, là cái sửa sai lại cái việc mà báo chí làm ấy, cho nên là chúng tôi không thấy có hồi âm lại, chúng tôi đâm ra chúng tôi phải đưa đơn khởi kiện lại đấy ạ. Tôi khởi kiện ở quận Hoàn Kiếm mà báo của đài truyền hình trung ương là chúng tôi khởi kiện ở chỗ Nguyễn Chí Thanh ạ. Chúng tôi khởi kiện ở quận Đống Đa tòa án, ở các nơi mà cái nhà báo nào nó nằm ở cái vị trí đó, chúng tôi khởi kiện ở đó.
Cách đây hơn 10 năm, hai nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng là ông Phạm Vế Dương và ông Trần Khuê cũng đã khởi kiện báo chí về tội vu khống và đã bôi nhọ hai ông trên các phương tiện báo chí. Thế nhưng các lá đơn này không bao giờ được đưa ra xét xử.